Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Đấy là vì sao mà các cụ ngày xưa thường hay nói như thế. Vì có lẽ ngày xưa chúng ta trải qua hàng nghìn năm Bắc thuộc. Mà núi Thái Sơn là cái tổ sơn của Trung Quốc. Cho nên ở Trung Quốc họ truyền dạy như vậy. Chúng ta hàng nghìn năm Bắc thuộc thì chúng ta thì cũng phải học chữ Nho, chữ Hán của Trung Quốc mà. Cho nên họ dạy là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Vì vậy mà từ đó cho đến nay người Việt chúng ta cứ thế thôi. Nhưng mà 2-3 năm trước khi thầy viết cái cuốn học đạo đức để dạy cho con em của Việt Nam của chúng ta, thì thay bằng cái câu công cha như núi Thái Sơn, chúng ta thì có núi tổ, đúng không? Núi tổ của Đại Việt chúng ta, núi tổ của đất nước Việt Nam của chúng ta chính là núi Tản Viên. Nơi mà vì đệ nhất phúc thần Tản Viên Sơn Thánh chính là gì? Đức Sơn Tinh, ngài cư ngụ và hóa thánh đó. Nơi ấy chính là tổ sơn của chúng ta. Ở trong sách Dư Địa Chí, Nguyễn Trãi viết rằng núi Tản Viên chính là một nơi linh thiêng bậc nhất của Đại Việt chúng ta. Đó chính là gì? Là tổ sơn của Đại Việt chúng ta. Ở trong sách Lĩnh Nam Trích Quái cũng nói rằng núi Tản Viên là nơi tụ khí, là nơi linh thiêng bậc nhất của Đại Việt chúng ta, là tổ sơn của Đại Việt chúng ta. Chúng ta thấy trong rất nhiều những các văn bản của đất nước chúng ta đều tán dương, ca tụng và nói rằng núi Tản Viên chính là núi tổ của đất nước Việt Nam chúng ta. Có câu chuyện rất dài, rất ly kỳ, rất huyền bí. Nói rằng ở thời nhà Đường có một vị thầy phong thủy rất là giỏi. Một vị vừa là tướng quân vừa là thầy phong thủy rất là giỏi. Đó chính là Cao Biển. Được vua Đường sai sang Việt Nam chúng ta để trấn yểm hết các long mạch, để khiến cho đất nước Việt Nam chúng ta không thể sản sinh ra những bậc đế vương, không thể sinh ra những vị tướng tài, không thể sinh ra những người dân tuấn kiệt yêu nước. Và họ muốn đất nước Đại Việt chúng ta mãi mãi là nô lệ, mãi mãi chỉ là một gì? Một tỉnh của họ mà thôi. Ngày xưa nói là một gì? Một châu của họ. Bây giờ gọi là một tỉnh của họ mà thôi. Cho nên vua Đường đã sai một vị tướng có thể là giỏi cả văn lẫn võ. Không chỉ giỏi văn võ mà lại còn tinh thông về phong thủy, về âm dương ngũ hành, về các chú thuật chấn yểm vân vân, sang Việt Nam chúng ta để cai trị nhân dân Đại Việt chúng ta lúc bấy giờ. Và đặc biệt là Cao Biển đã đi chấn yểm và rất nhiều trong sử sách nói rằng truyền thuyết cũng như sử sách nói rằng rất nhiều những nơi huyệt mạch của đất nước Việt Nam chúng ta lúc bấy giờ đã bị Cao Biển chấn yểm. Nhưng có một nơi duy nhất Cao Biển ba lần đi lên để chấn yểm, nhưng mà ba lần đều thất bại. Lần thứ nhất đi lạc đường, lần thứ hai cũng lạc đường, và lần thứ ba thì gặp mây mưa sấm chớp. Và lần thứ ba này cũng chính là lần Cao Biển về đổ bệnh và chết vậy. Cho nên chúng ta thấy anh có giỏi đến đâu, nhưng với cái mưu đồ là xấu xa tội lỗi thì cũng không thể thắng được cái phúc, cái phận của cả một quốc gia, cả một dân tộc, cả một đất nước vậy. Có giỏi đến đâu cũng không gì lại được với trời, giỏi đến đâu không lại được với gì, với ý chí, với cái lòng dân yêu nước nồng nàn và hướng tới những sự tốt đẹp. Cho nên các cụ ngày xưa nói cái thiện là bao giờ cũng thắng gì, cái ác là như thế. Cho dù chúng ta có thấy ở đâu đó một thời gian nhất định nào đó cái ác có thể tạm thời vùng lên, chúng ta thấy rõ điều đó, nhưng cuối cùng cái thiện vẫn thắng cái ác. Đó, cho nên chúng ta thấy làm người thì chớ có nghĩ tới những việc xấu xa, độc ác, hại người, hại vật. Vì vậy mà trong bộ học đạo đức, chúng tôi đổi từ cái câu công cha như núi Thái Sơn thành công cha như núi Tản Viên, nước mẹ nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Ngày xưa khi hàng ngàn năm Bắc thuộc chúng ta gì? Như là chúng ta như là nô lệ, chúng ta là người mất nước, cho nên chúng ta phải học là công cha như núi Tản Viên. Bây giờ chúng ta đất nước chúng ta từ khi Ngô Vương, tức là Ngô Quyền đánh tan quân giặc ở Nam Hán, chúng ta thấy đất nước chúng ta bắt đầu từ đó đã giải phóng hết ách áp bức 1000 năm đô hộ. Kể từ thời kỳ An Dương Vương cho đến đó là 1000 năm đô hộ chúng ta đã được giải phóng. Và từ đó đến đến Đinh Tiên Hoàng, đến Lê Đại Hành, đến Lý Công Uẩn, đến Trần, đến vua tôi nhà Trần, vân vân. Và chúng ta thấy lịch sử đất nước chúng ta xuyên suốt từ đó đến nay, mặc dù cũng có lúc thăng trầm, cũng có lúc chiến tranh loạn lạc, nhưng cuối cùng một thời gian ngắn chúng ta lại giành lại độc lập. Và hiện tại đất nước chúng ta thì đang độc lập, và chúng ta đang tự chủ. Vì vậy không có cớ gì chúng ta suốt ngày cứ đi lấy núi Thái Sơn để ví rằng công cha như núi Thái Sơn được nữa. Chúng ta có núi Tổ là núi Tản Viên đó, thì chúng ta phải dạy cho con cháu chúng ta thì công cha như núi Tản Viên, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, để làm gì? Để cho hướng cho con cháu chúng ta biết đến. Khi mà nghĩ đến, biết đến núi Tổ thì chúng đương nhiên chúng ta biết đến gì, kể cho con cháu chúng ta về sự tích thần Sơn Tinh, tức Đức Thánh Tản Viên đó, vị đệ nhất phúc thần ở trong tứ thánh tứ bất tử của dân tộc Việt Nam chúng ta. Và Đức Tản Viên Sơn Thánh chính là vị vị thánh gọi là không chỉ có công đánh giặc ngoại xâm, mà ngài còn là cái người mà dạy cho người dân Đại Việt chúng ta lúc bấy giờ là biết đắp đê, biết đào kênh dẫn nước để trồng lúa nước. Còn trước đây thì chúng ta chỉ là trồng lúa thì lúa nương thôi. Nhưng đến thời đó, đến thời Hùng Vương thứ 18 đó, và con rể của vua Hùng thứ 18 đó là Sơn Tinh đó, chính là cái người có công đầu tiên trong việc dạy dân đắp đập, khai mương để làm kênh dẫn nước khi hạn hán, để phòng lũ lụt khi mưa bão về. Cho nên chúng ta thấy Việt Nam chúng ta mới có cái câu chuyện thần thoại hóa là gì? Là Sơn Tinh và Thủy Tinh đánh nhau đó. Thủy Tinh làm phép dâng nước đến đâu thì Sơn Tinh lại dùng phép để bốc từng quả đồi, rời từng dãy núi để chặn nước đến đó đó. Thủy Tinh dâng nước đến đâu thì Sơn Tinh làm phép là núi lại dâng cao to lớn đến đó, khiến cho nước không thể ngập vào được. Đó chính là thần thoại hóa. Cái việc mà thần Sơn Tinh dạy cho nhân dân chúng ta biết đắp đê, chung sức chung lòng, ngàn dân vạn dân như một để đi đắp đê chống lũ vậy. Trước đây thì mỗi khi lũ lụt về thì nhân dân lợn gà trôi hết, nhà cửa cũng trôi sạch. Vừa tích cóp và vài năm làm được cái nhà cái cửa, nuôi được con trâu con bò, thì mưa lũ nó dâng lên nó quét ra sạch đi rồi, lại trở về tay không, tay trắng đổi lại hoàn không. Cho nên bây giờ thần Sơn Tinh dạy cho nhân dân cái cách đắp đê để chống lũ. Và từ đó nhân dân chúng ta bớt khổ hơn. Không chỉ bớt khổ mà còn hết cái khổ về cái cảnh mỗi khi mùa mưa nước lũ đến thì nhân dân phải chạy lũ tan tác ra. Cho nên chúng ta thấy nếu các quý vị mà đi qua những cái con đê quanh sông Hồng bao quanh Hà Nội, chúng ta mới thấy cha ông ngày xưa chúng ta toàn là đắp đê bằng gì các vị biết không? Nếu bây giờ mà lên hỏi các cháu học sinh cấp 1, cấp 2, cấp 3 ở thủ đô Hà Nội, có khi các cháu nó bảo cha ông chúng ta ngày xưa là đắp đê bằng máy xúc á. Không nha các quý vị nhé. Cái đê quanh sông Hồng của chúng ta hay là những con đê lớn ngày xưa, cha ông chúng ta đắp đê không bằng máy xúc. Vì ngày xưa làm gì có máy xúc, làm gì có ô tô để chở. Xe cải tiến nó còn chưa có các quý vị. Chúng ta biết các cụ chúng ta đắp đê bằng cách nào? Ngàn ngàn công nhân. Đó chính là gì? Là những người nông dân chân lấm tay bùn chúng ta. Thậm chí trăng dây hàng cây số, hàng mấy cây số, cứ người lấy xẻng lấy cuốc để gì? Xúc đất, cho vào cái gì? Cho vào cái giọ, cái xoạt đó, một người là cái xoạt đó. Các cụ ngày xưa gọi là cái xoạt, hay là có nơi gọi là cái xám đó. Đó là lấy cái cây tre hoặc cây nứa, người ta đan nông nông là xúc cho đất vào đó và gì? Bưng lên và truyền tay nhau. Từ người này truyền người kia truyền người kia, cứ truyền mãi như thế cho đến gì? Đắp thành những con đê vĩ đại chắn nước quanh kinh thành Thăng Long chúng ta. Bây giờ gọi là thủ đô Hà Nội đó các quý vị. Rồi các con đê lớn hai bên con sông Hồng chảy dài đó, từ miền núi cho đến ra tới biển của đất nước chúng ta. Đấy, chúng ta thấy ngày xưa các cụ khó khăn vất vả như vậy, nhưng các cụ làm được những điều vĩ đại như thế đó các quý vị. Chúng ta đi trên những con đê đó, chúng ta thấy Chúng ta cứ tưởng là các cụ toàn là ngày xưa thì làm sao mà đắp được con đê như thế này. Chắc các cụ phải có máy móc gì hiện đại lắm mới đắp được. Không, không có máy móc gì cả. Chỉ có cái cuốc, cái xẻng và cái sọt, cái sám mà thôi các quý vị. Hoặc là gì? Chuyển đất đó, tay này sang tay kia mà thôi các quý vị. Đất khô thì cho vào sọt và sám. Đất ướt, đó, đất dẻo thì sấn lên đó, bê chuyển cho nhau. Và đắp thành những con đê vĩ đại như vậy để chắn nước. Và người đầu tiên dạy cho nhân dân biết đắp đê phòng lũ đó chính là thần Tản Viên Sơn Thánh. Các quý vị học lịch sử sẽ thấy điều đó. Cho nên chúng ta hướng về núi Tổ chính là hướng về cái truyền thống yêu nước, anh hùng bất khuất, kiên cường của dân tộc chúng ta. Không chỉ đắp đê, phòng chống gì? Phòng chống lũ lụt, tức là sơn tinh, chống thủy tinh đó các quý vị. Đấy, đấy thì câu chuyện sơn tinh trong thủy tinh của dân tộc Việt Nam chúng ta đó. Mà ngày còn gì? Mùa khô thì đào kênh dẫn nước. Từ cái chỗ trước đây là gì? Trồng ngô khoai sắn ở trên nương thì 100% đều phụ thuộc vào nước mưa của trời. Năm nào mưa thuận gió hòa thì dân được mùa đỡ đói đỡ khổ. Năm nào mà hạn hán á, thì nhân dân dễ gì? Đói khổ vô cùng. Hoặc là lũ lụt thì cũng đói khổ vô cùng. Hạn hán cũng khổ mà lũ lụt cũng gì? Cũng khổ. Cho nên thần là Sơn Tinh dạy cho nhân dân chúng ta lúc bấy giờ đắp đê để ngăn lũ, đào kênh dẫn nước để tưới tiêu. Và đất nước chúng ta bắt đầu gì? Phát triển lúa nước từ đó. Trước đây chỉ có lúa nương thôi, nhưng bây giờ thì thêm lúa nước nữa. Vì vậy mà nhân dân chúng ta thì thoát được cái nghèo, cái đói, cái khổ. Nhân dân được dần dần cơm no, áo ấm. Nhưng không may là chúng ta lại bị ngàn năm Bắc thuộc. Cho nên mà phải đến tận sau này, mặc dù trước đây cũng có mấy lần giấy binh khởi nghĩa, như là cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, rồi cuộc khởi nghĩa của Bôn Lý Bí, rồi cuộc khởi nghĩa của Mai Thúc Loan, vân vân. Nhưng mà phải tận đến Ngô Vương đại phá quân Nam Hán, thì khi đó đất nước chúng ta mới thực sự thoát được cái cảnh Bắc thuộc ngàn năm. Đấy, chúng tôi đang nói đến núi Tản Viên. Khi mà nói đến núi Tản Viên thì phải giải thích thêm một chút như vậy, để cho các Phật tử chúng ta, đặc biệt là các cháu nhỏ, đặc biệt là những người trước đây không nghiên cứu về lịch sử, không thích học lịch sử, biết rằng vì sao mà trong cái quyển học đạo đức chúng tôi lại nói rằng công cha như núi Tản Viên. Rõ ràng trước đây còn bé mình đi học sách giáo khoa là công cha như núi Đại Sơn, bây giờ lại học công cha như núi Tản Viên. Vì Tản Viên là núi tổ của Việt Nam chúng ta đó. Trong sách Dư Địa Chí hay là sách Lĩnh Nam Trích Quái của các bậc tiền bối đất nước Việt Nam chúng ta, trong đó có Nguyễn Trãi, đều khẳng định rằng núi Tản Viên là núi tổ của Việt Nam chúng ta, là nơi linh thiêng bậc nhất, là nơi linh địa bậc nhất của Đại Việt chúng ta, tức là nơi là đất nước Việt Nam chúng ta bây giờ. Vì vậy mà người Việt chúng ta thì bây giờ phải dạy cho con cháu hướng về núi tổ của Đại Việt chúng ta, chứ là hướng về núi tổ của Trung Quốc là cái gì? Núi Thái Sơn là núi tổ của Trung Quốc, còn núi Tản Viên mới là núi tổ của Việt Nam chúng ta. Nơi ấy, ở trên đỉnh vua, bây giờ lại được thờ, chúng ta biết thờ ai không? Được thờ tôn tượng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam của chúng ta. Và có thờ tháp gì? Có thờ tháp thờ cửu phẩm để thờ tôn tượng của chư Phật Bồ Tát ở trên đó, tức là trên đỉnh vua. Có thờ đền thờ Bác Hồ và có thờ tháp và cửu phẩm thờ Phật. Còn bên đỉnh thắt cổ bồng thì có thờ Đức Thánh Tản. Đó, cho nên chúng ta thấy. Còn ở dưới phía dưới đền, ở phía dưới lưng chừng của núi Tổ thì có chùa Tản Viên và có đền đền Trung. Dưới chân thì có đền Hạ, nơi phát tích thờ Đức Thánh Tản Viên. Trên núi Tản Viên thì có đền Hạ, đền Trung và đền Thượng. Và chùa Tản Viên chúng ta cũng may mắn được Đức Thánh Ngài hoan hỷ phát tâm cúng dường. Cho nên cũng có một nơi thờ Phật trên đó, chính là chùa Tản Viên. Ở bên cạnh là đền Trung. Lưng chừng núi Tản Viên là khoảng cốt 400 so với mặt nước biển. Đi theo đường K9 đã trông lên xã Minh Quang và lên chùa Tản Viên. Các vị nếu xem những bộ phim phóng sự đầu tiên khi chúng tôi lên núi xây chùa Tản Viên thì các vị thấy không tưởng tượng được đâu. Nó khổ lắm các quý vị. Có cái gì đâu. Đường không có. Đi bộ từ dưới chân núi lên 3 cây số. Vạch rừng, vạch núi để mà đi có đâu đường đâu. Chỉ có cái đường mòn dân họ đi với dân họ đi lên nương lên rẫy và trâu bò nó đi đâu. Có đâu đường các quý vị. Khi chúng tôi lên đó mới mở đường đất, mất hơn 6 tháng á, mở đường đất để lên đó, xây dựng rất vất vả. Mà trong túi có tiền đâu. Lên nhận là ngôi chùa Tản Viên trong túi có mấy trăm nghìn đồng thôi, đâu có mấy triệu đâu. Mấy triệu không có, có mấy trăm nghìn thôi các quý vị. Vậy mà đi nhận chùa. Mà lại nhận chùa ở trên gì? Lưng chừng núi Tản Viên chứ không phải là nhận ngôi chùa ở gần nơi dân cư. Bao nhiêu gian lao vất vả, đắng cay ngọt bùi chúng tôi đều có thể nói là đều trải qua hết rồi. Đấy, giải thích về cái câu công cha như núi Thái Sơn hay là công cha như núi Tản Viên, vì sao mà chúng tôi lại thay đổi như thế, để chúng ta biết được. Và tóm lại là người Việt chúng ta bây giờ là phải gì, phải dạy con khuyên cháu chúng ta là học là gì, công cha như núi Tản Viên, nước mẹ nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra vậy.